Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 4 Nhận biết đấng thánh hóa cuộc đời. Thực trạng hư hoại của thế giới loài người càng lúc càng gia tăng kinh khiếp. Người ta gần như quen thuộc với những hình ảnh bất công, trộm cướp, cờ bạc, gian dâm, lừa đảo, phá thai, hay ngay cả giết người vô cùng man rợ. Sự kiện ngày 21 tháng 8 năm 2013 vừa qua đã xảy ra việc giết hàng ngàn người bằng thứ vũ khí hóa học cực độc tại Syria, một việc làm mà cả thế giới đều phải lên tiếng. Bởi vì đây là một báo hiệu cho nguy cơ dẫn đến nạn diệt vong, có thể xảy ra một cách rất dễ dàng. Ngoài ra, người ta còn có thể bị thôi thúc phải giết người bởi những động cơ thật là phi lý. Chẳng hạn như một nam sinh ở Cần Thơ đã lên kế hoạch giết 10 người, chỉ để được gia nhập nhóm game online, theo lệnh ảo của một chủ game xa lạ nào đó. Thế là anh ta đã tìm cách giết người đầu tiên là anh xe ôm, khi nhờ anh chở đến chỗ vắng vẻ và tối mịt ở cầu Kinh Tắc thuộc huyện Phong Điền. Nhưng cũng may là sự việc đã thất bại và kẻ phạm tội đã bị bắt, nên hành động gian ác bị chặn đứng tại đây. Quả thật, khi không có Chúa ở cùng, con người ta như đi trên con đường vô cùng tăm tối, mãi đắm chìm trong bóng đen ô trọc của cuộc đời này, bập bềnh dồi dập bởi biết bao cơn sóng gào thét của bóng đêm, nên cũng mịt mù khờ dại, chỉ biết cúi đầu làm nô lệ trong tay tên chủ xấu là Satan. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời, vì chỉ ở trong Ngài mới có sự sống và sự sáng soi ra giữa thế gian, để những ai thuộc về Ngài không những được bảo vệ, giữ gìn toàn vẹn, được tái tạo trở nên người mới, là người đang đổi ra mới theo hình tượng của đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn. Sứ đồ Phao-lô đã viết trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 30 rằng: "Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta." Tại đây, ông muốn xác quyết một điều là toàn bộ những đặc ân con cái Chúa nhận được, ví như được tái sinh đổi mới hay được thánh hóa từng ngày để có thể hưởng sự cứu rỗi đời đời, đều bởi ân sủng của Đức Chúa Trời qua cứu Chúa Giêsu Christ mà thôi. Chúng ta thử xét xem tại sao như vậy. Qua đó chúng ta có thể nhận biết đấng thánh hóa cuộc đời mình để sống xứng đáng với đấng đã ban ân sủng dư dật cho chúng ta. Đức Chúa Trời, đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự công bình. Khi chúng ta tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa cho đời mình, Đức Thánh Linh là ngôi ba của Đức Chúa Trời, đấng vô cùng khôn ngoan, ngự trong lòng của chúng ta. Chính Ngài sẽ soi sáng cho chúng ta, thì chúng ta mới có thể có được sự khôn ngoan của Ngài mà tiến tới sự hiểu biết đầy trọn, tức là sự mầu nhiệm mà trải qua các đời, các kiếp trước khi Chúa hé mở cho các thánh đồ, thì không ai có thể hiểu biết nổi. Đây cũng là kinh nghiệm của sứ đồ Phao-lô, nên ông đã làm chứng trong Philip chương 3 từ câu 8 đến câu 9 rằng: "Tôi cũng coi hết thảy mọi sự như là sự lỗ, vì sự nhận biết Đức Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết. Ngài là Chúa tôi, và tôi vì Ngài mà lìa bỏ mọi điều lợi đó. Thật, tôi xem những điều đó như rơm rác, hầu cho được đấng Christ và được ở trong Ngài, được sự công bình, không phải công bình của tôi bởi luật pháp mà đến, bèn là bởi tin đấng Christ mà được, tức là công bình đến bởi Đức Chúa Trời đã lập lên trên đức tin. Thật vậy, chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng có đủ điều kiện để trả xong cái giá của tội lỗi buộc phải chết. Đó là Ngài chết thay cho chúng ta trên cây thập tự. Nhờ thế, chúng ta mới có thể được trắng án và được xưng công bình bởi đức tin vào công lao cứu chuộc của Chúa Cứu Thế Giêsu, trở nên con cái Đức Chúa Trời, tức là được địa vị làm con thánh của Ngài. Cần phải được xưng công bình và nên thánh địa vị bởi đức tin nơi Chúa Giêsu. Đây là một sự hiểu biết khôn ngoan, bởi vì là điều kiện tiên quyết để có thể thấy được Đức Chúa Trời. Và đó cũng là mệnh lệnh mà Thiên Chúa đã phán bảo trong Lê Vi Ký chương 11 câu 45. Hãy nên thánh vì ta là thánh. Cho nên, chỉ những ai nhận được sự ban cho từ trên cao mới có thể có được sự hiểu biết khôn ngoan đầy trọn được. Vì thế, lời Chúa khuyên chúng ta hãy cầu sự bình an với mọi người, cũng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời, theo Hebrews chương 12 câu 14. Mỗi cơ đốc nhân cần nhận biết trước hết Đức Chúa Trời là đấng ban cho chúng ta sự khôn ngoan và sự công bình để chúng ta có thể sống thánh khiết trong Ngài. Đức Chúa Trời đấng thánh hóa và cứu chuộc chúng ta. Vả ấy là nhờ Ngài mà anh em ở trong Đức Chúa Giêsu Christ là đấng mà Đức Chúa Trời đã làm nên sự khôn ngoan, sự công bình, sự nên thánh và sự cứu chuộc cho chúng ta. Từ thánh trong nên thánh có nghĩa là được biệt riêng ra để thuộc về Đức Chúa Trời, hay được chia sẻ dự phần trong bản tính thánh khiết của Ngài. Thật vậy, chỉ có Đức Chúa Trời mới là đấng thánh. Ngài chính là nguồn của sự sống thánh khiết trọn vẹn, nên chỉ ở trong Ngài mới có thể xuất phát ra sự sống thánh khiết dư dật để trao ban cho những kẻ thuộc về Ngài. Ở trong Chúa, chúng ta được nên thánh, còn bởi vì Ngài là đấng thánh. Đức Chúa Trời đã phán với ông Môi-se rằng: "Chớ lại gần chốn này, hãy cởi giày ngươi ra, vì chỗ ngươi đang đứng là đất thánh." Theo Xuất Ê-díp-tô ký chương 3 câu 5. Cho thấy nơi Chúa hiện diện, đó chính là nơi thánh. Cho nên sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời của chúng ta chính là làm thánh hóa chúng ta, để chúng ta được gọi là con thánh của Đức Chúa Trời, và cộng đồng con dân Chúa được gọi là hội thánh. Vì thế, sứ đồ Phao-lô đã viết trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 2 rằng: "Gửi cho hội thánh Đức Chúa Trời tại thành Cô-rinh-tô, tức là cho những người đã được nên thánh trong Đức Chúa Giêsu Christ, được gọi là thánh đồ, là cho mọi người bất luận ở nơi nào cầu khẩn danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta là Chúa của những người ấy và của chúng ta." Là cơ đốc nhân, chúng ta phải nhận biết giá trị được địa vị thánh của mình. Cho dù đang đi giữa trần gian tăm tối, mọi tiêu chuẩn giá trị đều bị đảo lộn khi người ta loại bỏ ánh sáng của Thiên Chúa khỏi cuộc đời mình. Có nghĩa là họ bằng lòng đắm mình trong đêm tối, không chấp nhận Cha cao quý trên trời. Họ lại chấp nhận làm con cháu loài vật thọ tạo của Đức Chúa Trời. Nên làm sao mà họ thấy được sự quý trọng của việc được làm người, làm đối tượng tình yêu của Thiên Chúa vinh hiển. Trong một xã hội mà tiện nghi vật chất được đặt hàng đầu và con người đối xử với nhau chẳng khác gì con vật, thì việc trao đổi mua bán con người là một việc làm rất dễ xảy ra. Rõ ràng tệ nạn này đã xảy ra nhan nhản trong xã hội ngày nay. Thậm chí người ta có thể bán cả con trai, con gái của mình để làm công cụ vui chơi cho những kẻ lắm tiền nhiều của, hay nhẫn tâm giết bỏ đứa con đỏ hỏn của mình rồi thản nhiên tiếp tục sống buông thả, không cần biết đến ngày mai. Ý thức giá trị được nên thánh của mình còn thể hiện qua cách ăn nít ở, làm vinh hiển danh Cha Thiên Thượng, như sứ đồ Phi-e-rơ đã nói: "Nhưng như đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Bởi có chép rằng, hãy nên thánh vì ta là thánh." Theo Phi-e-rơ nhất chương 1, từ câu 15 đến câu 16. Chúng ta cần biết, địa vị nên thánh trong Chúa là một điều mầu nhiệm do quyền phép Đức Chúa Trời thực hiện, xảy ra ngay tức khắc khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình. Nhưng để được thánh hóa thực nghiệm mỗi ngày là cả một quá trình sống động trong mối tương giao mật thiết với Chúa. Nghĩa là phải từ bỏ lối sống tội lỗi cũ, không làm trọn những điều ưa muốn của xác thịt, mà phải bước đi theo Thánh Linh bằng cách ham mến học lời của Đức Chúa Trời mỗi ngày để biết ý muốn của Chúa mà làm theo, cũng như giữ gìn mối tương giao mật thiết với Chúa qua thì giờ cầu nguyện, để có thể thưa chuyện và lắng nghe tiếng êm dịu tỏ bày của Ngài, hầu cho có thể nhận được khôn ngoan, mạnh dạn bước đi trong con đường công chính mà Ngài muốn dẫn dắt chúng ta đi. Phải kiên trì trung tín, làm theo lời Chúa, để lời Ngài có thể khiến chúng ta được nên thánh mỗi ngày, cho đến ngày cuối cùng được trọn vẹn, xứng hiệp với nơi vinh hiển mà Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta. Vì Chúa Giê-xu đã nói, chẳng phải những kẻ nói cùng ta rằng, lạy Chúa, thì đều được vào nước thiên đàng đâu, nhưng chỉ kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Theo Ma-thi-ơ chương 7, câu 21. Chính Chúa Giê-xu, khi mang xác thịt làm người, Ngài cũng phải tuân thủ phương cách này để giữ sự thánh khiết vốn có của Ngài và giữ chặt mối liên hệ mật thiết với Đức Chúa Cha. Nên Ngài đã nói trong Văn chương 6 câu 38: Vì ta từ trên trời xuống, chẳng phải để làm theo ý ta, nhưng làm theo ý đấng đã sai ta đến. Vậy nên, làm con thánh của Chúa, chúng ta phải bày tỏ lòng yêu mến, biết ơn đối với công lao Chúa đã cứu chuộc, nuôi dưỡng, cũng như thánh hóa chúng ta mỗi ngày, để có thể sống xứng đáng với những gì chúng ta nhận được. Phải trân trọng giữ gìn mối tương giao với Chúa, để có thể sống bằng sức sống phục sinh dư dật phong phú của Ngài, cũng như hết lòng đồng công cộng tác với Cha Thánh trên trời trong việc gây dựng và mở mang Hội Thánh Chúa được rộng khắp nơi. Bởi vì đó là thái độ và cách sống hiểu biết khôn ngoan nhất, cũng như bày tỏ lòng biết ơn một cách thiết thực và đẹp lòng Đức Chúa Trời hơn hết. Tin Chúa để được cứu chưa đủ. Chúng ta còn phải có trách nhiệm nhận biết Chúa là đấng ban sự khôn ngoan, công bình, cứu chuộc và thánh hóa cuộc đời chúng ta, để có thể tiếp tục sống mỗi ngày trong sự hiện diện của Chúa, chiếu ánh sáng của Chúa ra cho trần gian tối tăm này, để họ cũng nhận biết Chúa nữa.
Vượt sóng ra khơi, lời Chúa cho con biết.